Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nguyện chi giữ kinh Pháp Hoa, nguyện lưu bố kinh Pháp Hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng thắng và đồng thời khởi móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngời. Ngàn phương xa bao chúng nhân sanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụng thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân ngũ màu. Phật về khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, những nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngời. Ngàn phương xa bao chúng nhân sanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Đêm khi ấy muôn vật vừa dãi về đây,
mang đi lời chúng ta chứng nhân lời Phật Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Di Phật, Đức Phật Hòa Thượng. Hôm nay chúng con nguyện sự đầu thành lĩnh lễ xin Pháp Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thật là một phúc báo nhân duyên từ ba kiếp, chúng con vô cùng hân hoan được chiêm ngưỡng từ chân của Hòa Thượng. Với nén đạo phong oai nghiêm khả kính, chúng con đã sống trong tinh thần đạo vị thanh cao, thấm nhuần giáo lý thâm uyên của Phật Đà, được thưởng thức ngọt ngào Phật vị thấu rõ đạo huyền bí. Hồi vận dưỡng nguồn tâm làm trợ duyên cho đạo mạch Phật Pháp, ngày hôm nay chúng con luôn nhớ nghĩ ơn đức của chư tôn đức đã gia công giảng dạy, khai mở tri kiến Phật thừa, nhận thức được sự giáo huấn của ngài. Nói và làm thi hành hòa hợp có nguồn lực thức tỉnh thật sự, đó chính là nhân tố nuôi lớn tình thương và lòng cởi mở để tìm lại giá trị đích thực của nguồn sống, sống thật với chính mình, sống được với thể tính tịnh minh để thưởng thức trọn vẹn hương vị của mùa xuân đạo lý. Nhưng hơn bao giờ hết, chúng con vẫn luôn khát ngưỡng được thấm dùng trong biện pháp, thêm vun trồng cho mạnh đất tâm thêm thì nhiêu, ươm mầm các tâm sở thiện, cây hạnh phúc quả an lạc xuất hiện. Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng, thì từ lông mỏng ban bố pháp âm vi diệu cho chúng con, ngưỡng nguyện trên Hòa Thượng từ bi chứng minh hứa cả cho chúng con được trường thọ. Và chúng con xin chân thành nguyện chúc Hòa Thượng pháp thể vô vi an lạc để nêu cao đức tuệ chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi xin thay mặt cho Ban Di Đà ân tu biết hạ của thành hội mừng cho quý vị vị trưởng, vị sư và thiền đường đại chúng được thêm một tuổi đạo, và cũng cầu mong sau khi mãn hạn thì quý vị dân cái sở học của mình, sở tu của mình làm được cho nhiều người đã qua thế gian.
Thường là từ quý hứa hạ và bác bố pháp âm vi diệu, chúng con xin lên đầu lãnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Hiện Thiền Hòa Thượng Thanh Giáo Sư Tam Bái.
Phiền não đó thì cái này tương đối nhiều,
Cho nên trên bước đường tu hành này, chúng ta làm sao đấy phải đạt được cái chỗ biết. Biết này để chúng ta gọi là giác, gọi là giác ngộ. Thì bổng thì gọi là Satori, tức là nhận ra được, nhận ra được. Ở trên cuộc đời này, từ trong cái giới xuất gia tu hành chúng ta cho đến mọi giới ở ngoài xã hội, tổ chức, đoàn thể cũng đều như thế. Cho nên những người mà không biết đó, thì vào trong đoàn thể là gây khó khăn cho mọi người và chính cũng làm phiền cho chính mình. Còn cái người mà biết đó, thì đi tới đâu đó là an lạc tới đó. Mọi người an lạc và ta cũng được an lạc. Thì cái người như vậy đó, dù xuất gia hay tại gia, ta cũng coi như nó là người Phật tử. Là người nhận Đức Phật làm thầy và sống giống như Đức Phật. Còn những cái người chấp giới đó, nhiều khi tôi nghĩ là ta tu theo Phật, ta sống theo Phật, nhưng mà rồi nếu người ta làm phiền lòng cho mọi người và chính bản thân chúng ta cũng được giải thoát, đó là tu sai pháp. Cho nên chỗ này tôi muốn nhắc cho chú ý cô là phải nhận cho ra được, nhận ra được thì chúng ta mới giải thoát được. Nhận ra được thì nhận cái gì? Tức là nhận ra được cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Cái người tu đó là quan trọng nhất là được, tức là nhận cho được cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Và là đang sống đó, cái Phật thường dạy là bây giờ tại đây, nhớ chứ không phải ngày hôm qua, ngày hôm kia hay là 50 ngày trước, không phải. Trên bước đường tu hành của tôi, trên bước đường văn hóa của tôi đó, là tôi luôn luôn đặt nặng cái vấn đề bây giờ là tại đó. Tức là bây giờ đó là tôi đang ở tại chùa Bình An, và tại đây tức tại giảng đường này, chùa Bình An và giảng đường này phải thấy mà như vậy. Và bây giờ cái thứ hai là gì? Đối tượng của tôi là gì? Đối tượng của tôi đây là Kỳ Ni đang ngồi trước mặt tôi. Bây giờ và ở tại đây, bây giờ đối tượng chúng ta đấy là những người tu hành này. Rồi cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta là gì? Rồi cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta đó còn có tín đồ. Phải thấy được. Tức là chung quanh ta có tín đồ. Và địa phương này còn có cái phong tục tập quán và có cái hiến pháp và luật pháp. Cho nên hiến pháp, luật pháp, phong tục tập quán, rồi cái chuyện tu hành của tăng ni chúng ta phải thấy rõ cái này, thì cái gì là kết hợp này. Ta sống làm sao nếu mà cho nó vừa cái này vừa làm cái này thì phiền não không phát sao. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tu đó hoàn toàn vô ngã. Vô ngã đây là gì? Tức là ta không có cái yêu cầu nào cho ta hết. Đây là cái việc mà quan trọng nhất đó, để được giải thoát được. Tôi được giải thoát là vì tôi không có cái yêu cầu nào cho tôi. Nhưng mà lấy cái yêu cầu của tất cả mọi người làm cái yêu cầu của mình thì được giải thoát được. Nên tôi đi trước pháp ấy, thì đầu tiên là theo cái yêu cầu, tức là cái nguyện vọng của tăng ni và Phật tử cái này chứ. Theo luật pháp ấy, của nhà nước, theo cái phong tục tập quán của địa phương. Thì như vậy tất cả mọi người đó, họ thấy tôi làm theo ý của họ thì đương nhiên họ đang chấp tôi. Cho nên người ta làm khác với luật pháp thì lúc bây giờ đó luật pháp sẽ nhận diện ta. Ta làm khác với nguyện vọng của Phật tử thì Phật tử bỏ ta. Ta làm khác với cái ý muốn của đại chúng thì đại chúng không chấp nhận ta mặt tâm. Thì như vậy đó là tự chúng ta hại mình. Nên cái người đó mà tu hành đúng nhất là gì? Làm cho đại chúng thương, làm cho Phật tử mến và làm cho nhà nước chấp nhận được, chính quyền chấp nhận ta được, đây là thật. Mà làm như vậy có sai đúng không? Đương nhiên là không này.
làm cho chánh quyền mà khó chịu với ta, đó là sai chứ. Làm cho quần chúng không tới với ta, đó là sai chứ. Làm cho đại chúng bất hòa, đó là sai chứ. Thì Đức Phật trên bước đường tu và giảng dạy của Ngài cũng chỉ nhắm vào chỗ này. Cái thứ nhất là làm sao cho hòa hợp, tức là hòa hợp tăng là cái chuyện quan trọng nhất. Thậm chí Đức Phật còn dạy chúng ta cái việc đó, mặc dầu Đức Phật đã dạy nhưng mà bây giờ đại chúng đa phần không chấp nhận được, thì bây giờ cái đại chúng này nó cũng có thể thay đổi lời của Đức Phật dạy, có thể thay đổi chứ. Tại vì đại chúng không chấp nhận được, ta nên thay đổi. Quần chúng không chấp nhận được, ta cũng nên thay đổi. Luật pháp không chấp nhận được, ta nên thay đổi. Nếu không phải là lời Đức Phật dạy thì chúng ta hoàn toàn tuân theo. Đức Phật cho phép chúng ta tuân theo. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật thuyết pháp theo nhân duyên. Ta phải hiểu như vậy. Tức là nhân duyên. Nhân duyên cho nên lúc bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề là gì? Đức Phật nói ở đâu, nói vào lúc nào và nói với ai? Thế là nhân duyên rồi. Mà cái việc này Đức Phật đem nói với đại trí Xá Lợi Phất. Thì bây giờ chúng ta tự thấy mình có phải là đại trí Xá Lợi Phất không? Thế là mình chưa thể hiểu ngộ cái này nổi. Đức Phật có nói với các ta 2500 mấy chục năm, thì thời gian có phút rất là xa rồi. Đức Phật nói cái này là ở thành Xá Vệ, không phải thành phố Hồ Chí Minh đâu. Cho nên thành Xá Vệ khác, thành phố Hồ Chí Minh khác. Khi Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật nói thành Xá Vệ khác, thành Hương Xá khác và thành Trì Giả Liên khác. 300 hội thuyết pháp Đức Phật không nói hội nào giống hội nào hết. Nhưng mà giống nhau là gì? Giống nhau đó là tất cả những lời Đức Phật dạy nó nhằm mục tiêu là tăng già hòa hợp. Tức là nói để hòa hợp, nói để cho mọi người chấp nhận và tu hành theo được. Cho nên chỗ này nó là Đức Phật đó là làm vui lòng chúng, làm an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là mục tiêu không thay đổi. Đức Phật cũng làm như thế, các vị tổ sư cũng làm như thế, và ta ngày nay phải làm. Nên ta sống, ta tu hành để làm lợi ích cho số đông, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái này không thay đổi. Nhưng mà làm như thế nào để an lạc cho chư thiên và loài người thì cái này mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi chỗ khác nhau, mỗi con người có khác nhau. Chứ không thể người này nói giống người kia được. Tại sao vậy? Cái tư cách của Phật khác, tư cách của tổ khác, và tư cách của mỗi người chúng ta nên khác. Ví dụ bây giờ đi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi là trưởng ban chỉ đạo ban tuyên giáo hạ của thành hội Phật giáo thành phố. Thì tôi nhân danh là trưởng ban chỉ đạo thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cho tất cả các trường hạ xung quanh. Nên bây giờ nó có một cô nào bây giờ cũng nhân danh là trưởng ban chỉ đạo của thành hội Phật giáo mà đi chỉ đạo các cái trường hạ khác ai nghe? Cho nên cái chỗ này cái tư cách khác thì cái giá trị của lời nói cũng khác. Đây là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà đôi khi chúng ta lặp lại lời của Đức Phật mà ta không phải là Phật đó, thì trên nguyên tắc đã sai mất. Đó là cái việc quan trọng mà quý vị phải suy nghĩ sao mình đã làm được. Vì cái lý do đó mà Phật giáo nguyên thủy là dùng cái chữ nguyên thủy đó, có nghĩa là gốc, tức là theo cái mô hình mà Đức Phật khi còn tại thế. Đức Phật sanh ở Ấn Độ, cho nên cái ăn mặc của Đức Phật đó, là ăn mặc theo cái ăn mặc của người Ấn Độ. Vì vậy đó mà Phật giáo nguyên thủy dù ở Thái Lan, dù ở Việt Nam hay dù ở bất cứ chỗ nào, nếu nói Phật giáo nguyên thủy là phải ăn mặc theo cái kiểu của đạo Phật, màu sắc như thế, cái kiểu áo phải như thế, không thể khác được. Đây là quyết định rồi. Phật giáo nguyên thủy như vậy đó, khi mà ta nhìn, ta thấy cái cách sống, ta thấy cái cách ăn mặc, ta hình dung ra được thời Đức Phật còn tại thế là như vậy. Thì bây giờ cái an cư kiết hạ đó, của chúng ta đây mà theo nguyên thủy là sao? Tức là rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9, rằm tháng 6 vô, rằm tháng 9 ra, cái này là nguyên thủy này. Khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật cho an cư từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9. Tại sao vậy? Vì rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 đó, là đúng vào cái mùa mưa của Ấn Độ, mùa bão lụt của Ấn Độ. Từ rằm tháng 6 đó, tới rằm tháng 9 đó, nếu ai đi sang Ấn Độ thì biết cái mùa này đó, là cái mùa coi như là khó chịu nhất ở bên, tức là mưa bão, đó là cái điều đáng sợ. Cho nên đó, bảo là an cư có nghĩa là mùa mưa. Nhưng mà cái mùa mưa này đó, cái khi đem sang ở bên Trung Hoa, đem sang Trung Hoa thì cái mùa mưa này đó, đem đặt vào đất Trung Hoa, nó lại trùng với cái mùa hạ, cho nên bây giờ chúng ta gọi là kiết hạ. Chứ Phật giáo nguyên thủy đâu gọi là kiết hạ, tại vì Ấn Độ có ba mùa, cho nên là Đức Phật chế định là chế định ở mùa mưa, mùa mưa, mùa nắng và mùa khô, tức là ba mùa. Thì như vậy đó, Phật giáo nguyên thủy, tức là theo truyền thống đúng của Phật giáo, chúng ta nhất đó, là an cư mùa mưa. Thì bây giờ khi mà Phật giáo truyền đi tất cả các nước đó, thành ra có hai cái tư tưởng. Cái tư tưởng thứ nhất là gì? Tức là chọn cái truyền thống đúng nhất của nó. Truyền thống đúng nhất này đó, gọi là mùa mưa. Tại Đức Phật cho an cư mùa mưa thì bây giờ cứ chọn mùa mưa mà tổ chức. Thì bây giờ ở bất cứ chỗ nào có mưa bão thì cái chỗ đó chúng ta nên an cư, và an cư đúng vào mùa mưa bão. Cho nên nếu mà cái người mà ở bên Úc á, họ an cư đúng mùa mưa theo lời Đức Phật dạy thì an cư thắng lợi. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên là ở bên Úc đó, nếu mà muốn an cư đúng mùa mưa đó, thì trường hợp này đó, họ an cư mùa Tết chúng ta. Tại vì cái mùa Tết của chúng ta là bên Úc nó mưa. Cái trái đất này đó, nó ở Nam bán cầu, ở Bắc bán cầu khác nhau. Cho nên đó, mỗi một vùng của trái đất đó, khác nhau. Cho nên ở Việt Nam chúng ta đây nó là chia ở trong cái vùng không gì. Ở Việt Nam chúng ta đó, là từ Huế mà trở vô Việt Nam này đó, ta chia nó là vùng nhiệt đới. Còn từ mà Huế mà trở ra Bắc đó, ta chia nó là cái vùng ôn đới. Đi lên tới cái Bắc Tàu. Còn đi qua bên Âu Châu đó, ta chia nó là cái vùng lạnh đới. Đi qua bên Siberia ta chia là vùng hàn đới. Thì như vậy đó, mỗi một vùng ở trên trái đất này đó, mùa màng khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta lấy cái an cư của Ấn Độ đem đặt cho tất cả các nước trên thế giới này thì đều hoàn toàn sai. Đức Phật dạy chúng ta có cái là tùy chỗ chứ, cái tùy chỗ. Mà như vậy đó, đem đặt chỗ khác thì sai rồi. Cho nên khi đem đặt chỗ khác thì sai rồi. Cho nên biến cái tốt mà trở thành xấu mất. Nên nhiều người bảo là có ngày có giờ, họ nói cái này đúng, người kia nói sai, thì đúng chỗ nào là sai chỗ nào. Cho nên đúng, nếu ta coi sách này là sách của Khổng Minh, sách của Khổng Minh thì đúng, nhưng mà đúng ở Tàu. Tại Khổng Minh là sách ở Tàu, ở cái múi giờ nó khác với ta rồi. Thì lấy theo sách của Khổng Minh mà đem đặt ở Sài Gòn chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh làm sao rút được? Cho nên sanh ở Bắc Kinh khác, nhưng mà sanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì khác, nhưng múi giờ hoàn toàn khác rồi. Cái điều thứ hai nữa đó, là ông Khổng Minh đó, cách chúng ta bao nhiêu năm? Cho nên Khổng Minh ở đời Tam Quốc, đời Tam Quốc đó, tức là cách chúng ta là 1.800 năm rồi. Ta mất 1.800 năm, gần 2.000 năm rồi, thời gian cách nhau xa rồi. Tên ra ông Tam Tuyên đáng ở cái thời mà của ông ta, tức là 1.800-900 năm về trước, chúng ta đem đặt vào trong cái thời ta thấy đấy, là cái này hoàn toàn khác, tức là không giống nhau về thời. Thì như vậy chắc chắn là không đúng rồi. Cho nên nếu mà những nhà chiêm tinh giỏi nhất đó, thì sao? Tức là ngay bây giờ này, và ở tại đây này, thì cái trường hợp này mới đúng. Chứ còn lấy một cái công chuyện 2.000 năm trước để đặt vô đây là chắc nhất định sai. Lấy một công chuyện bên Tàu để đặt cho Việt Nam chúng ta là hoàn toàn không đúng. Cho nên bên Phật giáo chúng ta đó, là cái điều quan trọng nhất gọi là ngộ, gọi là tuệ giác. Ta đã có tuệ giác rồi, đã nhìn thấy vào cái thực theo cái hoàn cảnh này để chúng ta tu. Cho nên cái truyền thống an cư, tôi nói là an cư vào mùa mưa thì cái này đúng. Tại Đức Phật ra lệnh an cư mùa mưa, thì mùa mưa Ấn Độ và cái mùa mưa chúng ta đây nó có chênh lệch. Cho nên cái mùa mưa an cư ở ngoài Bắc và cái mùa mưa an cư ở trong Nam chúng ta đó, hai cái này khác nhau. Cho nên là chúng ta có chênh lệch nhau tháng. Như vậy đó, ở trong miền Nam chúng ta đó là an cư trong tháng 4 cho tới trong tháng 7 nằm ở trong cái mùa mưa của chúng ta. Đây là đúng. Không đúng ngày tháng giống như Nam Tông, nhưng mà đúng là mùa mưa của chúng ta. Ta an cư trong mùa mưa. Ở ngoài Bắc họ trễ hơn chúng ta một tháng. Ta ở ngoài Bắc trễ hơn tháng để chi vậy? Trễ hơn tháng để cho miền Bắc cũng đúng vào mùa mưa. Nên cái Phật giáo Đại Thừa, ta đây thường là Đại Thừa hay là Phật giáo phát triển, thì lúc bây giờ đó, đọc giáo lý của Đức Phật mà ta tìm cái nghĩa lý sâu xa ở trong giáo lý đó và ứng dụng trong cuộc sống chúng ta. Ứng dụng ở trong cuộc sống chúng ta thì bây giờ nó mới có kết quả. Mà kết quả cái gì? Cái kết quả thực đó là ở trong đại chúng được an vui, được giải thoát, được thanh tịnh, và quần chúng đó cũng được an lạc theo, cho đến chánh quyền được chánh định. Cho nên ba cái việc này đó là ba cái việc chính mình thôi. Cho nên tu đúng được là đúng theo Đức Phật. Vậy khi Đức Phật còn tại thế thì tất cả các vua chúa đều kính trọng Đức Phật. Rồi kế đó là quần chúng á đều ngưỡng mộ Đức Phật, đại chúng á sống với Đức Phật được an lạc. Thì ngày nay á, nếu mà chúng ta muốn sống đúng theo tinh thần của Đức Phật á, thì ta phải làm được ba việc này. Còn sống đúng theo cái truyền thống mà như bên Nam Tông á, thì cái trường hợp này á, không thích hợp. Nó không thích hợp. Tại sao ta nói như vậy? Vì cái Nam Tông nó truyền bá ở đất nước Việt Nam chúng ta trước, Bắc Tông tới sau mà Nam Tông tới trước chứ. Tại vì Phật giáo truyền bá bằng đường thủy tới trước. Đây chúng ta biết rồi. Khi mà Phật giáo truyền tới đất nước chúng ta, ngày xưa chúng ta chỉ ở ngoài Hà Nội thôi, ở miền Bắc thôi. Thì lúc bây giờ các nhà sư truyền bá đó là đi đường thủy này tới trước. Cho nên những nhà sư truyền giáo đầu tiên như là Ngài Công Tân Hồi chẳng hạn, thì tới cái trung tâm đi lâu cũng đi dòng ở dưới Trung Đông mà đi lên. Đi từ miền Nam chúng ta đi ra, nhưng mà không phát triển được. Cái Phật giáo không phát triển được. Đợi đến khi Phật giáo Bắc Tông nó truyền từ bên Trung Hoa qua thì thích hợp. Nó thích hợp là gì? Không chấp hình thức, nhưng mà phát huy được trí tuệ. Cho nên bước đầu tu hành chúng ta đã phát huy được trí tuệ để chúng ta nhìn thẳng vào trong cuộc sống xã hội, ta tùy theo cái cuộc sống đó mà ta làm. Thì bây giờ cái Phật giáo Bắc Tông đó, khi mà truyền sang đất nước chúng ta đó, thì cái gì trước? Cái điều quan trọng nhất ở đây đó, là các nhà truyền giáo ta gọi là tổ. Thì đầu tiên đó, là các ngài có cái nhìn thẳng vào cái xã hội chúng ta đang sống. Ta gọi đây là cái phong tục tập quán của dân tộc đó, của địa phương đó, các ngài đã thấy trước. Cho nên đến lúc bây giờ người Việt Nam chúng ta có cái tín ngưỡng đa thần. Chúng ta có cái tín ngưỡng đa thần. Đa thần là gì? Chúng ta có sơn thần, chúng ta có thủy thần. Cho nên sơn thần, thủy thần. Bây giờ sau này chúng ta có cái câu chuyện sơn tinh thủy tinh. Ta nói câu chuyện sơn tinh thủy tinh ở ngoài Bắc từ cái trường hợp này là từ cái chỗ sơn thần và thủy thần. Rồi chúng ta có thêm bạch hỏa, ta có bạch thủy. Thì thờ đa thần, thờ ông Táo, ông Địa. Rồi chúng ta thờ cái gì? Bà Chúa Tiên, bà Chúa Sứ. Ta biết là Chúa. Thì lúc bây giờ nha quý vị thấy sao? Các nhà truyền giáo Phật giáo, các vị tổ sư đó, đầu tiên nên nhìn vô cái tín ngưỡng dân gian này trước, cái phong tục tập quán của từng địa phương. Phật giáo Nguyên Thủy tới thì biểu dẹp hết cái này đi, dẹp hết cái này đi, cái này là mê tín, đây là tà giáo, dẹp. Nhưng chúng sao mà theo mà chấp nhận được? Nên đạo Thiên Chúa khi mà truyền sang nước Việt Nam chúng ta đó, biểu đem dẹp Bát Nhang đi, bỏ Bát Nhang đi, ai theo? Cho nên cái Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, Phật giáo Bắc Tông đấy, là đầu tiên cái chỗ này. Nên sau khi mãn hạ rồi nhé, đi ra làm đạo mấy cô cũng phải có cái tuệ giác này. Phải giống Đức Phật, tức là phải nhìn thẳng vào cái địa phương đó, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, và nó có thể làm được cái gì đấy, thì ta theo đó ta dạy. Nên các ngài thấy ta thờ bà thủy, ta thờ bà quả, người ta thờ thần sống xét, người ta thờ tất cả những này. Mà hồi nào người ta tin tưởng như vậy rồi, từ cái chỗ người ta tin tưởng các ông thần này đó, thì các vị tổ sư chúng ta cũng biết về cái thần này làm gì. Thôi người ta tin liền đến đó chứ. Người ta tin các ông thần thì các nhà sư Việt Nam chúng ta đó cũng công nhận các ông thần này, cũng tôn trọng các thần. Đó là cái việc mà quan trọng nhất, phải tôn trọng. Nhưng mà từ cái chỗ tôn trọng này á, chúng ta phải bước thêm bước xa hơn. Cái chuyện tu hành chúng ta, đắc đạo của chúng ta, có trí tuệ của chúng ta, thấy được việc trước việc sau. Rồi lúc bây giờ đó, tin thần thì tin, nhưng mà tin vào trí khôn của thầy đó, thì cái trường hợp này là mình phát triển lên. Tại sao vậy? Là tại vì cái người dân chất phát thật thà này đó, họ tới họ thưa với ông thần, họ xin ông thần, họ hỏi ông thần, ông thần không có trả lời. Thần bằng gỗ bằng đất sao trả lời được? Nhưng mà tới đây đó, gặp ông thầy hỏi ông trả lời, ông chỉ ông nói được. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, là mấy cô phải thấy chỗ này là tu hành. Thờ ông thần để ông miếu đó, nhưng mà có một ông thầy ở bên cạnh đây, hỏi ông thần ông trả lời thì tới hỏi ông thầy ông trả lời cho. Và nếu ông thầy đó ông trả lời đúng thì nên làm lần thì sao? Dân chúng người ta tin ông thầy hơn tin ông thần. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Ở bên Đại Thừa chúng ta đang là nói Phật yếu tăng hoành, tức là cái vấn đề mà hoành đạo, vấn đề mà truyền đạo đó, là trách nhiệm của của người tu. Cho nên người ta vào cái miếu, cái đình, người ta hỏi ông thần cũng được, ta ra đây ta hỏi ông sư chỉ được. Ông sư chỉ cái gì đây? Ông sư chỉ được chừng nào mưa, chừng nào nắng, chừng nào gieo hạt được. Thì xứ ta xứ nông nghiệp, và nên chọn cái giống cây nào, giống lúa nào mà năng suất cao lên. Đây là các nhà sư chúng ta thời xưa truyền dạy. Cho nên hỏi ông thần cũng làm tin, nhưng mà hỏi ông sư thì ông chỉ. Ông chỉ là được, ông chỉ là mùa là nhất định trúng. Cho nên lần lần để dân chúng người ta tin, người ta tin cái ông thầy hơn là tin ông thần. Thế là sự thật. Tin ông thầy hơn ông thần với điều kiện ông thầy đã biết được. Cho nên bên Phật giáo đại thừa chúng ta có đặt cái vấn đề ngũ minh. Bây giờ có con bệnh đem vô xin ông thần, thành nên xin ông thần thì ông cũng làm thinh đó. Rồi nếu mà về thì nằm ở nhà đó coi chừng chết. Nhưng mà bây giờ tới xin ông thầy thì ông thầy ông còn có không cứu được, cho nên cái này là y phương minh. Thì tôi hồi nhỏ đi tu tôi gặp nhiều ông thầy. Tôi lại gặp một cái đứa trẻ bị sốt. Ông đi ra là chút sân đó, ông kiếm một vài cái loại cây cỏ. Cây cỏ ngoài sân đó, nhưng mà đó là cây thuốc đó. Ta ra ra lấy một ít cái cây cỏ ngoài đó, là nó vô chỉ dò nát như này, rồi cho chút xíu nước vô. Lúc bây giờ lấy cái nước này lên, nhỏ vào trong miệng để nhỏ, à nhiều. Lấy cái xác này lên, pha trên thân đó. Mát lại. Xin ông thần không làm được. Nhưng mà ông thầy thì ông thầy. Còn mà tôi gặp các thầy khác nữa, thì đi đâu có một cái sâu chuỗi. Mà đầu tiên đó là sâu chuỗi không phải là tròn giống như sâu chuỗi ta ngày nay đâu. Hột thì dài, hột thì méo, hột thì tròn. Cái này gì? Trong này là dàn gâm, là răng cột, là gì đủ thứ trong này đó. Bây giờ tôi tới thấy một cái người bệnh, tôi mới nhìn tôi thấy ông ta cầm cái sâu chuỗi này, ông ta mài ở trên cái nắp cặp bể, rồi xong cái lấy nước này đưa lên tàu uống. Em mà thấy linh quá, tin cái ông thần, cầu ông thần không khỏi. Nhưng bây giờ cầu ông thầy nhé, cái sâu chuỗi ông lần lâu ngày nhé, linh cho nên đó, uống nước sâu chuỗi trên hết bệnh. Đây là dân chúng ta tin đấy. Cho nên cái ông thầy mà đưa người ta tin, hay là một cái sư mà phải đưa người ta tin đấy, là từ trực tiếp cứu nhân độ thế. Cái chuyện tu hành chúng ta để phát sanh ra trí tuệ, khi phát sanh ra trí tuệ rồi thì sao? Ta nhìn vào ở trong cuộc sống này, ta thấy, ta biết được tất cả những người này họ bệnh. Tên họ bệnh, họ cần thuốc gì, ta phải biết cách ta chữa, chữa cho họ khỏi bệnh. Rồi tất cả những người mà họ làm ảnh này, họ ta hỏi chúng ta. Nên hỏi chúng ta đó, thì chúng ta biết, chúng ta chỉ cho họ, để cho họ làm ảnh được. Thì khi mà ta chỉ cho họ, họ làm ảnh được đó, thì lúc bây giờ đó, họ mới có cái tín tâm, họ mới tới với đạo. Cái điều này quan trọng. Nhưng mà dù có chỉ cái gì chỉ, nhưng mà đừng bao giờ chỉ cho họ viên đề nhé. Đừng bao giờ chỉ cho họ mua vé số. Tôi là không chỉ cái định. Chỉ cho là tất cả những cái nghề mà thích hợp, mà tồn tại. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta tu hành đây, cái điều thứ nhất là chúng ta có cái tuệ giác. Ta có cái tuệ giác, ta có cái tầm nhìn mà sâu. Cho nên chúng ta nếu thấy ai mà nhìn xa đó, thì ta thấy khắp cả thiên hạ. Ta nên khắp cả thiên hạ. Thì lúc bây giờ đó, từ cái chỗ mà khắp cả thiên hạ này, chúng ta biết trong thiên hạ này nó cần cái gì. Thì bây giờ một Phật tử đó hỏi chúng ta, nói bây giờ con làm cái nghề này có được không thầy? Thì bây giờ chúng ta phải biết ta coi thử cái nghề mà nó muốn làm đó trong xã hội này có cần không? Cái nghề này đó, nó muốn làm mà trong xã hội này không cần nữa thì ta khuyên thôi đừng làm không? Cái nghề này đó, hiện giờ đó, nó đang thịnh hành, nhưng mà ta biết 5 năm, 10 năm sau đó thì cái này sẽ không còn tác dụng nữa, cho nên ta khuyên đừng làm. Nhưng mà ta thấy được đó, cái gì 5 năm, 10 năm sau đó, nó sẽ phát triển đó, thì ta chỉ nó, ta biết nó làm. Thế ta chỉ trúng như vậy thì nó làm ăn được. Rồi đấy, chúng ta coi từ cái vùng một đó, theo cái quy hoạch của nhà nước ta cũng biết, ta qua phong thổ ở cái vùng Bình Chánh này nhé, trong tương lai 5 năm, 10 năm nữa cái vùng này nó sẽ đô thị như thế nào đây? Thì bây giờ các Phật tử ta thưa với thầy, thưa với ni sư, nói là giờ con muốn về Bình Chánh ở, thầy thấy được không? Thì ta đã biết rõ chỗ này rồi. Bây giờ ở cái chỗ đó là cái vùng đất quy hoạch, sẽ quy hoạch, cho nên nó phải đi vào trong quy hoạch này trước. Còn cái vùng nào mà ta quy hoạch dân cư thì bây giờ vô để ở chứ. Cho nên ta thấy, ta biết được cái chỗ nào ở được, nghề nào phát triển được, ta chỉ cho Phật tử làm. Cho nên ta không trực tiếp làm, nhưng mà ta chỉ cho Phật tử làm. Phật tử làm có kết quả thành công thì chính cái chỗ này nữa, họ mới có cái gắn bó Phật giáo này rất thực. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên người nào học được ta giúp đỡ cho học, người nào làm ăn được ta chỉ trách cho họ làm. Thì như vậy đó, lần lần cái xã hội này nó nâng lên, nó tốt ra, thì chính cái nâng lên, cái tốt ra này nó có cái bàn tay xây đắp của chúng ta trong này, cho nên nó mới được kiếm thật. Ta nên các vị tổ sư chúng ta ngày xưa là như thế, gọi là cứu nhân độ thế là như vậy đó. Đó là trên bước đường tu, chúng ta tu, chúng ta học và chúng ta truyền bá, và chúng ta phải nghĩ ngay đi. Cái vấn đề cứu nhân độ thế là như vậy có lợi, mà mọi người được lợi ích thì mọi người sẽ theo chúng ta. Khi nào Phật giáo làm lợi ích được cho cuộc đời nhiều thì cái khi đó dân chúng hướng tới đạo Phật nhiều. Nhưng mà khi nào tăng ni chúng ta không làm được cái gì hết lợi ích thì khi đó quần chúng sẽ bỏ chúng ta thôi. Cho nên cái điều quan trọng ở đây tôi muốn nhắc cho quý cô đó, là khi chúng ta ra làm đạo, chúng ta coi thử cái quần chúng nó cần cái gì, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì, rồi tùy theo cái năng lực của nó mà ta giúp đỡ cho nó để nó phát triển, nó đi lên. Ta đã tăng trưởng được cái đạo đức của nó, tăng trưởng được cái đời sống của nó, thì chính cái chỗ đó nó mới có cái nghĩ tới đạo Phật và nghĩ tốt về đạo Phật. Các bậc tổ sư xưa đó, người ta đã làm như thế và đã có kết quả. Thì chúng ta ngày nay đó, muốn giữ được Phật giáo có cái vị trí ở trong lòng dân tộc, chúng ta cũng phải nên làm. Làm được như vậy đó, thì Phật giáo chúng ta đã thành. Cho nên trên cái bước đường tu hành, ta theo Pháp Tông, ta theo Đại Thừa, lấy trí tuệ làm chính, luôn luôn phát huy trí tuệ. Mà phát huy trí tuệ này đó, tìm ở đâu? Tìm ở đâu ra trí tuệ đây? Cho nên cái trí tuệ chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, đó là văn tư tu, đó là trí tuệ. Cái đầu tiên đó, chúng ta phải học rộng nghe nhiều, cái điều này nó vô quan trọng. Tại sao tôi biết được nhiều việc? Là tại vì tôi chịu cực học, tôi chịu cực đọc sách. Cho nên nhờ đọc sách, nhờ học cho nên tôi có kiến thức. Khi tôi có cái kiến thức rồi thì lúc bây giờ đó, sử dụng cái kiến thức của mình để mà nhìn vào trong cuộc sống. Ta nên nhìn vào trong cuộc sống, cho nên chúng ta mới thấy được nhiều việc mà người thường thấy. Ta nên 20 năm trước khi mà mới thành lập giáo hội, ta nên có một cái người mà tới hỏi tôi về cái vấn đề mà đất nước Việt Nam chúng ta đây là hiện đại quá, công nghiệp quá, Thì bây giờ đó, thầy nghĩ sao? Bây giờ con định mua một cái nhà máy ở bên Tàu đem về đây để mà xây dựng cái nhà máy làm mía đường cho Việt Nam mình, thầy thấy được. Người kia mới nói là bây giờ con qua bên Nhật mua một chiếc tàu đem về đó để kinh doanh ở Việt Nam này được không? Người đó tính chuyện này chuyện kia. Thì tại sao họ tới hỏi tôi? Họ nghĩ tôi là cái người mà học rộng nghe nhiều, chắc chắn là tôi biết được nhiều việc. Thành ra tôi mới khuyên các anh nên cẩn thận. Thành ra các anh nên cẩn thận ấy. Nếu mà không khéo đó thì biến cái đất nước Việt Nam chúng ta thành cái bãi rác của thế giới thì nguy hiểm lắm này. Tôi nói với cái chuyện. Thầy nói với tôi, tại sao thầy nói vậy? Thì bây giờ đó, tất cả những cái nhà máy cũ kỹ ở trên thế giới này nó bán cho chúng ta rẻ, gọi là vừa bán vừa cho. Cái trị giá của nó bây giờ đó là mấy chục ngàn đô la, mấy trăm ngàn đô la. Nhưng mà nó bán cho chúng ta giá không nữa, nó bán chúng ta giá có phần ba. Rẻ quá đi. Tôi mới nói hàm rẻ là chết. Cái này nên giá trị của nó là 100 ngàn đô la thực. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ta thấy đó, cái này còn sản xuất được không? Cái máy này còn sản xuất ra hàng quá mà xã hội Bắc Kinh có chấp nhận được không? Hãy coi cái này chứ. Cho nên xã hội văn minh không chấp nhận được, nó đem nó bán rẻ cho chúng ta. Khi mà bán rẻ chúng ta rồi đó, thì chúng ta đem về để chúng ta sản xuất ra đó, hàng hóa không tiêu thụ được chết. Đây là cái điều mà buôn bán. Cho nên phải thấy xa. Thấy xa có nghĩa là phải thấy 5 năm nữa, 10 năm nữa cái xã hội này nó văn minh, nó tiến bộ, nó phát triển như thế nào, nó cần cái gì. Lúc bây giờ ta chỉ cho Phật tử, ta chỉ cho Phật tử đi theo cái hướng đó. Khi mà hàng hóa chúng ta bắt đầu sản xuất ra thì xã hội đang lúc cần, như vậy ta thành công. Còn trong cái lúc mà xã hội đang cần, và bây giờ chúng ta mới đào tạo, mới xây dựng, cái khi mà chúng ta xây dựng xong thì lúc bây giờ xã hội không cần nữa, đây chúng ta chết. Cho nên tôi có nói, tôi có nghiên cứu về cái kinh tế ở Nhật Bản, tôi có nghiên cứu về kinh tế ở Liên Xô. Bây giờ mấy anh nói tôi là thầy tu mà sao thầy nghiên cứu về kinh tế chứ? Tại vì họ cứ nghĩ mình tu là mình chỉ đọc sách Phật thôi. Tôi nói đó, ở cái Liên Xô đó, thì tôi thấy nó xây dựng cái nhà máy lớn, những cái công trình lớn. Nhưng mà ở Nhật Bản á, là nó xây dựng cái nhà máy nhỏ và những công trình nhỏ. Thế người ta ngạc nhiên, tại sao nước Nhật văn minh như vậy mà làm những nhà máy nhỏ là gì? Nhà máy nhỏ là chỉ nhỏ trên các nước nghèo chứ. Nước giàu thì phải làm chuyện lớn chứ sao làm chuyện nhỏ. Nhưng mà làm nhà máy lớn thì có nhiều chết. Đây, nhà máy lớn như vậy đó thì chúng ta khởi công xây dựng phải 5 năm, 10 năm mới có thể sử dụng được. Mà khi sử dụng thì coi chừng lỗi thời. Tại vì văn minh khoa học mỗi ngày thay đổi. Cho nên chúng ta thấy rõ, hàng hóa của Nhật đó, thì mỗi 6 tháng nó thay đổi. Mẫu mã nó thay đổi. Phẩm chất nó thay đổi. Cho nên nó đáp ứng được cái yêu cầu thị trường của thế giới. Còn bây giờ, khi bây giờ chúng ta nghĩ tới xây dựng cái nhà máy lớn như thế này, khi chúng ta bắt đầu sản xuất ra cái hàng hóa này, thì thế giới còn đâu có dùng được. Cho nên cái kinh tế Liên Xô sụp đổ, kinh tế của Nhật đi lên từ cái chỗ nhỏ cho nên thay đổi được mẫu mã. Thay đổi được theo cái yêu cầu của người tiêu dùng, do đó mà nó thành công. Tại vì lúc đó tôi đi sang Nhật, còn tôi đi sang Liên Xô, nên tôi đeo một cái đồng hồ Nhật Bản. Qua bên đó mấy ông Liên Xô đó theo đang nghĩ tôi để bán cái đồng hồ cho người ta. Tôi nói anh lên đây, anh nói Liên Xô, anh xài đồng hồ Liên Xô, anh xài đồng hồ Nhật. kêu tôi sang đó tôi thấy tôi biết được không? Người dân ở trong nước của mình, người tiêu dùng này đó không chấp nhận được thì bây giờ bán cái ai được? Đấy sự thật chúng ta thấy. Cho nên cái tầm nhìn của một người tu hành, cái người mà sống ngoài quyền lợi thì nó phải sáng hơn. Thì như vậy đó, quý vị đầu tiên học Phật học, rồi đã gia công thiền định công phu để cho chúng ta có một cái tầm nhìn thật sáng. Nhìn thật sáng này đó, đúng bây giờ chúng ta nhìn ở trong xã hội. Nhìn trong xã hội chúng ta đọc thêm sách báo mà khoa học kỹ thuật phát triển hàng ngày để chúng ta thấy được cái tiến triển của nhân loại. Từ cái chỗ đó chúng ta có thể góp ý cho Phật tử chúng ta làm ăn và phát triển được. Khi Phật tử chúng ta phát triển được, Phật tử chúng ta giàu có, thì khi đó Phật giáo chúng ta hình thành. Đó là cái việc quan trọng. Không phải cấp chùa lớn mà Phật giáo hình thành. Không phải tập hợp nhiều người mà hình thành. Hưng thạnh là đồng bào Phật tử chúng ta đó ăn nên lập ra. Đời sống kinh tế phát triển, đời sống tâm linh đó tốt đẹp, thì như vậy đó là Phật giáo chúng ta. Đó là một số những cái suy nghĩ tôi gợi nhắc cho quý cô. Khi học giáo lý Đức Phật, biết đem ứng dụng giáo lý để tu hành, phát triển trí tuệ của mình, dùng trí tuệ đó mà tham cứu tất cả những cái gì chúng ta thấy cần. Rồi lúc bây giờ đó, ta hướng dẫn cho Phật tử tu hành như thế nào mà có kết quả thật, thì đó là cái điều mà có lợi cho Phật giáo chúng ta. Tôi mong sau buổi an cư này, chư ni của chúng ta trở về trụ xứ. Lúc bây giờ tùy theo khả năng của mình và tùy theo cái hoàn cảnh địa phương của mình mà hướng dẫn tín đồ chúng ta phát triển về đạo đức, phát triển về tri thức và phát triển được cái đời sống kinh tế tốt đẹp. Thì như vậy nhé, và chúng ta trang nghiêm cho giáo hội chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trưởng ban hoàn pháp giáo hội Phật giáo Trung Ương, hôm nay chúng con vô cùng hân hoan, đã nhiều đời nhiều kiếp chúng con đi gieo trồng ăn lành, cho nên hôm nay được hòa thượng Thanh Long về đây với tình tính sơn cốt nhục hòa thượng chỉ giáo chúng con từ sự tu, sự học, sự tiến triển đạo và đời. Vậy chúng con xin thay mặt toàn thể viên chúng trường hạ chùa Bình An, xin tiếp thu những ý kiến hòa thượng đã dạy bảo. Chúng con thấy lời pháp vũ hòa thượng đã diễn ra trong bầu không khí trong lành, và chúng con ngồi để lắng nghe từng lời giáo hóa đã thấm nhuần trong tâm trí của chúng con. Chúng con nguyện các cố phi tâm chờ trọn đời chúng con hai phương của Ngài, làm sáng đạo đẹp đời. Và chúng con cũng xin nguyện trên lòng mạnh tham bảo cha họ cho Ngài được pháp thể chân mang tất nhã qua đây Phật sự như thành, để nhiều giác chúng con và chúng sanh. Và giờ đây chúng con xin đón nén tâm hương cầu nguyện trên lòng mạnh tham bảo giáng lâm đạo tràng chuyển minh công đức, và xin nguyện hòa thượng chứng minh cho lành